là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc thu hoạch lúa đông xuân của bà con nông dân huyện Bình, tiếp đó là phản ánh những hy sinh thầm lặng của cán bộ nhân viên y tế và lực lượng vũ trang huyện Văn Yên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Văn Yên. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đặc biệt, huyện đã thực hiện rà soát, thống kê các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có 752 hộ nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Từ đó có phương án ứng phó cụ thể để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Văn Yên đã kiểm tra, rà soát và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ để tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu cân đối đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt gần 68 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu sổ số kiến thiết tăng trên 34% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 393 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 132 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện tình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức rà soát kịp thời đối với các khoản thuế không thuộc diện được gia hạn, miễn giảm tiền thuế và tiền thuế đất theo các chính sách hỗ trợ của nhà nước để đôn đốc nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, Trạm Tấu là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước. Trong những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước và tỉnh Yên Bái quan tâm đến vấn đề giảm nghèo cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Trước thực tế đó, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu với tổng kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, hỗ trợ của Bộ Công an và huy động từ các nhà hảo tâm, dòng họ đóng góp của các hộ gia đình và kết hợp với các nguồn lực khác. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng mới. Đối tượng được hỗ trợ là gia đình khó khăn về nhà ở thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chưa được hưởng các chương trình chính sách hỗ trợ làm nhà, hiện chưa có nhà ở tạm hoặc đã được hưởng các chính sách, chương trình hỗ trợ làm nhà nhưng đã hư hỏng nặng có nguy cơ đổ sập. Tiến độ thực hiện hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng thụ hưởng xong trước ngày 19 tháng 8 năm 2021.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển được trên 1.000 người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đưa số người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên trên 8.000 người. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục mở rộng đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội đến tận phường, xã, thôn, bản, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị cá nhân về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tháng. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh mở trên 60 hội nghị khách hàng. Sau khi mở hội nghị đã có trên 1.000 người tham gia và đại lý thu bảo hiểm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cũng đã khai thác được trên 1.000 người tham gia. Từ nay đến hết năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thu hút trên 7.000 người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.
Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn tạo việc làm cho gần 10.000 lao động trong 5 tháng đầu năm. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội là hơn 5.000 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài hơn 3.600 người, còn lại là vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, thì dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến một số ngành nghề trong khoảng thời gian nhất định như du lịch, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vận tải. Người lao động vẫn có thể tiếp cận tìm việc làm mới trong thời điểm này, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử và các doanh nghiệp sản xuất ổn định trong thời gian qua.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết nắng ráo, hiện nay bà con nông dân huyện Bình đang tập trung nhân lực máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ đông xuân trong niềm vui được mùa và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu năm 2021, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Những ngày này mặc dù thời tiết đang nóng gay gắt, song chạy đua với thời gian cũng như các địa phương trong huyện, bà con nông dân xã Vĩnh Kiên đang hối hả ra đồng khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để sản xuất lúa hè thu theo kế hoạch. Anh Trần Thế Đông, thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Năm nay gia đình tôi cũng cấy 3 sào lúa, thì cũng do được tập huấn kỹ thuật của cấp xã, cấp huyện, thì cũng do cả thời tiết thuận lợi nữa nên là năm nay lúa gia đình nhà tôi hiện phát triển rất tốt và nay thu hoạch cũng đã xong, cũng được ước tính được khoảng 2 tạ trên 2 tạ một sào.
Là xã vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình, vụ đông xuân năm nay toàn xã Vĩnh Kiên gieo cấy 135 ha lúa, với cơ cấu 60% là giống lúa lai, còn lại là giống lúa thuần chất lượng cao. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật cộng với thời tiết thuận lợi, lúa xuân ở Vĩnh Kiên sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vài năm trở lại đây, một số hộ dân đã đầu tư mua máy gặt liên hoàn. Đến ngày 28 tháng 5, toàn xã đã thu hoạch được 90% diện tích với năng suất ước đạt 57 tạ một hecta. Với phương châm chia mùa gối vụ, gặt đến đâu bà con nông dân Vĩnh Kiên tiến hành cày bừa làm đất ngay đến đó để triển khai gieo cấy lúa hè thu. Ông Đoàn Thanh Cầm, thôn Đồng Do, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Thế thì vụ chiêm xuân này tôi vừa mới thu hoạch xong để chuẩn bị là cày bừa để cấy vụ mùa sớm. Thế còn thì về cấy lúa thì chúng tôi phải làm đúng theo quy trình của Ủy ban dân xã là giao về cái công trình kỹ thuật cấy lúa mùa sớm để làm ngô đông.
Vụ hè thu này xã Vĩnh Kiên có kế hoạch gieo cấy 168 ha để đảm bảo giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Trong những ngày này, song song với việc tuyên truyền bà con làm đất ủ phân, nạo vét kênh mương thủy lợi, xã Vĩnh Kiên đã vận động các hộ đưa các loại giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao như Nhị U838, HT1, TH33 vào gieo trồng trong vụ mùa, đồng thời chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị sản xuất đảm bảo đúng theo khung lịch thời vụ. Anh Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Đến hiện nay là chúng tôi đã có lịch gieo cấy tới tất cả các cái thôn và cho thông báo trên hệ thống loa truyền thanh tới các hộ dân để nắm được khung thời vụ. Thế và sẽ phấn đấu làm sao là cấy được khoảng 100 ha lúa trà sớm để phục vụ cho trồng cây màu vụ đông năm 2021. Thế và chúng tôi đã chỉ đạo cho lạo vét các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất. Rồi đối với giống lúa thì hiện nay các đại lý lúa giống thì cũng đã có các loại giống lúa để phục vụ cho bà con nông dân để bước vào cái vụ sản xuất hè thu năm 2021.
Nhờ gieo cấy đúng thời vụ, chăm sóc chu đáo nên lúa đông xuân của xã Vũ Linh phát triển tốt. Hiện tại bà con nông dân đã thu hoạch được 85% diện tích với năng suất dự ước đạt 56 tạ một hecta. Anh Nguyễn Kiên Trì, thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Gia đình tôi đã có trồng 5 sào lúa. Là lực lúa là cái lúa thay xuyên, nó vừa năng suất cao lại vừa đảm bảo về cái ít sâu bệnh. Nên gia đình tôi thì thu hoạch năm cái vụ chiêm năm nay thì cái năng suất bình quân nó cũng đạt từ 2 tạ 4 đến 2 tạ rưỡi một sào, gia đình rất phấn khởi. Đấy, trong quá trình canh tác thì gia đình cũng tuân thủ nghiêm ngặt về cái theo khuyến cáo của khuyến nông và chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông.
Vụ đông xuân năm 2020-2021, toàn huyện Yên Bình gieo cấy được 2.100 ha lúa nước, vượt kế hoạch 157 ha. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về cơ cấu, lịch thời vụ gieo cấy đến bà con nông dân, chủ động phối hợp với công ty Yên Phú tập trung sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, áp dụng tưới luân phiên, tiết kiệm nước, dự trữ nguồn nước ở các hồ đập, cung cấp nước tưới hết diện tích lúa, tăng cường theo dõi đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh. Do có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của bà con nông dân trong việc đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên lúa đông xuân ở Yên Bình tiếp tục được mùa. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hiện nay bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện đang khẩn trương ra đồng thu hoạch. Đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 75% diện tích, dự ước năng suất đạt 55 tạ một hecta. Trong vụ hè thu năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu gieo cấy 2.220 ha lúa nước. Trong đó có 1.000 ha trà sớm để kịp thời vụ trồng cây màu vụ đông. Đến nay, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp, các xã thị trấn tập trung phổ biến lịch gieo cấy tới tận xã, thôn, tăng cường cán bộ khuyến nông viên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật gieo cấy, đồng thời chủ động cung ứng giống đảm bảo chất lượng. Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp huyện phối hợp với một số xã triển khai thực hiện mô hình lúa chất lượng cao để tạo thành vùng lúa sản xuất hàng hóa, giúp nông dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đồng chí Phạm Tiến Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình nói:
Thứ nhất đó là về cái thu hoạch gọn cái diện tích lúa xuân và triển khai làm đất để kịp cái thời vụ của vụ hè thu. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các xã thị trấn là do cái dịch Covid thì là không tổ chức được cái hội nghị tập huấn, thì cũng giao cho trung tâm dịch vụ là thường xuyên là thông tin trên các cái loa thông tin của xã cũng như của thôn về cái lịch gieo cấy, cơ cấu giống để người dân nắm rõ được cái lịch gieo cấy. Cái thứ hai nữa là về cái giống và phân bón thì cũng chỉ đạo các cái xã thị trấn là tăng cường cái công tác kiểm tra các cái đại lý về giống và phân bón. Thứ nhất là giống phải đảm bảo đúng theo cái cơ cấu giống của huyện đã ban hành. Cái thứ hai là các cái đại lý phân bón đó thì phân bón thì cũng phải đảm bảo cái chất lượng để phục vụ cho bà con nhân dân. Cái thứ ba đó là cũng phối hợp với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú là tổ chức các cái nạo vét kênh mương làm sao mà đảm bảo được cái nước tưới để đảm bảo cho người dân có đủ nước cấy trong cái vụ này.
Với sự điều hành chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chủ động của nhân dân, huyện Yên Bình quyết tâm giành thắng lợi trong vụ sản xuất hè thu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trước yêu cầu cấp bách chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên đã dồn sức đồng lòng tham gia vào cuộc chiến đầy thách thức phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ngoài 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh và huyện đặt tại cửa ngõ của huyện, huyện Văn Yên duy trì hoạt động của 30 chốt tự quản và 421 tổ nhóm tự quản tại 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 2 của tỉnh tại nút giao IC14, cao tốc Nội Bài Lào Cai được kích hoạt trở lại từ ngày 2 tháng 4 đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 350 lượt người và 300 lượt phương tiện vào địa bàn huyện Văn Yên. Đây được xem là cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm huyện. Chính vì vậy, công tác kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 luôn đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch. Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, ban ngày cũng như ban đêm, lực lượng liên ngành luôn căng mình làm nhiệm vụ dừng đỗ tất cả các phương tiện vào địa bàn huyện, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay, khai báo y tế, ghi chép thông tin. Theo thống kê, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5, tại nút giao IC14, lực lượng liên ngành đã dừng đỗ 6.800 phương tiện, trên 8.300 người vào địa bàn được kiểm tra khai báo y tế, trong đó có 47 trường hợp về từ các địa phương đang bùng phát dịch. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện, chốt trưởng chốt số 2 tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, hàng ngày lượng phương tiện và lượng người vào địa bàn huyện là rất lớn, trong khi đó thời tiết khắc nghiệt. Nhưng mọi người kiên quyết không bỏ vị trí trực. Có mặt trong lực lượng liên ngành tại chốt số 2 nút giao IC14 từ ngày 3 tháng 4 đến nay, anh Nguyễn Thanh Tùng, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết đã hơn một tháng nay anh chưa được về nhà. Khắc phục những khó khăn thiếu thốn về vật chất tinh thần, anh cùng lực lượng liên ngành tại đây luôn thực hiện tốt công tác, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện. Anh Nguyễn Thanh Tùng, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tâm sự.
Nút giao IC14 huyện Văn Yên này là mật độ đi lại rất là đông. Anh em trong tổ công tác ở trên này cũng rất là cố gắng. Một tháng nay thì tôi cũng chưa được về gia đình. Với cái thời tiết rất là nóng bức của mùa hè, rồi đêm tối bão, gió, mưa, rồi anh em vẫn phải đứng ra để làm 24/24 để đảm bảo là chống dịch được an toàn nhất.
Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 8 của tỉnh đặt tại tuyến đường tỉnh lộ 163 thuộc địa phận thôn Ngòi Lèn, xã Châu Quế Thượng, lực lượng liên ngành tại đây đã chia thành 2 ca, làm việc 24/24 giờ để yêu cầu tất cả phương tiện và người trên xe xuống khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Không kể ngày nắng hay mưa, lực lượng liên ngành tại đây luôn đảm bảo quân số 100% có mặt 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, từ khi được kích hoạt trở lại đến nay, tại chốt kiểm dịch này có trên 2.300 lượt phương tiện và gần 3.200 lượt người được kiểm tra trước khi vào địa bàn huyện. Đại úy Nguyễn Tiến Trung, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết.
Các thành viên trong tổ công tác của chúng tôi cũng đã tự ý thức là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc với công việc được giao, trực 24/24, đảm bảo không cho các cái phương tiện hay bất kỳ người nào mà chưa được kiểm tra hoặc khai báo y tế đi qua chốt. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong những ngày vừa qua thì điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài hay có những lúc mưa bão, nhưng mà anh em chúng tôi cũng vẫn phải ra dừng phương tiện để yêu cầu khai báo y tế, bởi nếu bỏ lọt thì sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng. Bên cạnh đó thì nơi ăn chốn ở cũng còn rất là thiếu thốn.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn cả nước, tại các chốt kiểm dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Yên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên, lực lượng cán bộ y tế âm thầm cắm chốt với nhiều đêm trắng, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Anh Vũ Xuân Diệu, điều dưỡng Trung tâm Y tế Văn Yên, thành viên chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 2 tại nút giao IC14 chia sẻ.
Tại chốt thì chỗ làm việc chỉ là cái bạt căng tạm thôi. Những cái thời tiết ngày nắng nóng này thì rất là oi bức. Anh em làm việc cũng rất là vất vả. Nhiều hôm gió to là bay hết cả bạt, nước tắt hết là mặt người ướt hết giấy tờ. Những hôm bất điện thì anh em phải là khắc phục, dùng đèn điện thoại để khai báo thông tin của các đối tượng vào trong địa bàn huyện bám chốt và cố gắng để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ban chỉ đạo chống dịch của huyện giao, đảm bảo kiểm soát được cái lượng người vào trong huyện.
Cùng với triển khai hiệu quả các biện pháp giám sát, phân luồng, sàng lọc kỹ các yếu tố dịch tễ đối với bệnh nhân đến khám, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân theo các tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Văn Yên đã phối hợp với các lực lượng truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với từng trường hợp. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện Văn Yên luôn ngày đêm nỗ lực để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bởi hơn ai hết, họ chính là những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, tạo nên lá chắn phòng vệ vững chắc trước đại dịch. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Yên nói.
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi thì đối với cái truy vết của theo thông báo của từng ngày từng giờ một của ban chỉ đạo quốc gia, của tỉnh và của huyện, thì những cái lực lượng này là thường xuyên phải truy vết đến tận nơi để tiến hành lấy mẫu và gửi làm xét nghiệm. Với cái thời tiết nắng nóng như thế này, với nhiệt độ ngoài trời trung bình là 35 độ, thế nhưng mà đối với các chốt mặc những bộ quần áo chống dịch thì quả là một cái vấn đề. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình cùng với các cấp các ngành của huyện Văn Yên thì chúng tôi cố gắng cũng sẽ tiếp tục sàng lọc, truy vết các đối tượng để thực hiện tốt những cái chỉ đạo của ban chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh đến huyện.
Đến thời điểm này, huyện Văn Yên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Có được kết quả này là sự cố gắng quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Trong đó có sự đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của huyện. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã và đang góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho mỗi người dân, mỗi gia đình và cho cả cộng đồng. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Điều này đã cho thấy nỗ lực của tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay sẽ đề cập đến những nỗ lực của các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng các loại, hàng năm chế biến tiêu thụ trên 450.000 mét khối gỗ rừng trồng, 100.000 tấn tre vầu nứa. Đây là lợi thế để Yên Bái đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng hướng tới xuất khẩu. Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên được thành lập và đi vào hoạt động năm 2000, chuyên sơ chế và sản xuất các mặt hàng gỗ nội ngoại thất cao cấp phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Vùng nguyên liệu của công ty không chỉ ở trong tỉnh mà còn các tỉnh lân cận như Lào Cai, Tuyên Quang, Hòa Bình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp khó khăn về tiêu thụ vận chuyển, song với sự năng động nhạy bén, các doanh nghiệp vẫn tìm được thị trường tiêu thụ các sản phẩm xuất khẩu chế biến từ gỗ. Anh Nguyễn Minh Đức, quản đốc phân xưởng doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Doanh nghiệp chúng tôi là trong thời điểm COVID này chúng tôi chạy song song hai mục tiêu, đó là đảm bảo sức khỏe cho người lao động, cán bộ nhân viên người lao động, và cái thứ hai là vẫn tăng trưởng. Thì điều đầu tiên ấy, là chúng tôi cũng gặp những thuận lợi, đó là ngành gỗ là ngành mà hai năm vừa rồi, tức là những năm vừa rồi, tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có những cái điểm sáng, đó là những cái đơn hàng của các thị trường, như đơn hàng xuất khẩu các thị trường như Hàn Quốc chẳng hạn, Nhật hay là các thị trường như kiểu châu Âu hay Mỹ chẳng hạn, là đều tăng trưởng. Đấy. Thì chúng tôi, tức là những cái đơn hàng đó đã được dịch chuyển từ các nước, ví dụ như Trung Quốc về, và chúng tôi đã tận dụng cái lợi thế đó để mà chúng tôi vẫn đảm bảo được cái là vấn đề là chống dịch và đảm bảo tăng trưởng.
Xác định thị trường của doanh nghiệp là các quốc gia khó tính, đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy hiện đại được nhập từ Nhật Bản và Đài Loan. Mặc dù các sản phẩm gỗ Vát Thanh trải qua một quy trình sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, nhưng để đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp chú trọng tới khâu phân loại sản phẩm để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Tùy theo đơn hàng, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đáp ứng về kích thước, mẫu mã, số lượng và thời gian giao đơn hàng. Chị Hoàng Thùy Linh, bộ phận quảng cáo doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên nói.
Công ty hiện đang có hai mặt hàng xuất khẩu gỗ xoan và gỗ keo. Hàng gỗ xoan thì có hàng nội địa và hàng xuất khẩu. Hàng xuất khẩu keo là gỗ xoan thì có hàng chất lượng AB và AC. Còn hàng nội địa thì có AB và BC, nó chia theo chất lượng của sản phẩm.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo ổn định, người lao động không có những việc làm thường xuyên mà ngay trong thời điểm dịch bệnh còn được nâng cao tay nghề trực tiếp trong quá trình sản xuất. Anh Nguyễn Minh Đức, quản đốc phân xưởng doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên nói.
Mà đã làm sản phẩm xuất khẩu ấy ạ, thì là đầu tiên số 1 có thể là con người. Và con người ở đây chính là vấn đề về tay nghề. Tay nghề của anh chị em lao động và trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý. Đấy là cái điều mà tiên quyết để quyết định là sản phẩm có đảm bảo chất lượng hay không. Thì doanh nghiệp chúng tôi ý thức được vấn đề đấy rất rõ ràng. Đấy. Thứ nhất là chúng tôi luôn ý thức là vấn đề là chúng tôi phải đào tạo và tự đào tạo. Đấy, đào tạo là cập nhật những cái xu hướng, những cái công nghệ mới để làm sao mà để làm ra sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất.
Là một trong những đơn vị có kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm gỗ, công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái hiện xuất khẩu hai sản phẩm chính là thanh nan bồ đề và đồ chơi cho thị trường Nhật Bản. Trong đó, đáng chú ý là các sản phẩm đồ chơi được sản xuất ngay trong thời điểm dịch COVID-19, với nguyên liệu được làm từ gỗ mỡ. Trong thời điểm hiện nay, công ty đã mở rộng mặt hàng, đảm bảo sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái cho biết.
Hiện tại, thị trường chủ yếu của công ty vẫn là thị trường Nhật Bản. Thì trong cái cơ cấu sản phẩm của công ty, xuất sang thị trường Nhật Bản, hiện tại chúng tôi đang gồm có là thanh nan bồ đề xuất khẩu, cái này được chế biến từ gỗ rừng trồng là bồ đề. Và mặt hàng thứ hai chúng tôi cũng mới thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, đó là cái đồ chơi dành cho thỏ. Thì cái đồ chơi dành cho thỏ được sản xuất từ gỗ mỡ, cũng là gỗ rừng trồng. Mà hội đồng quản trị và ban giám đốc cũng đã có kế hoạch sẽ đầu tư thêm dây chuyền để nâng cao chất lượng và nâng cao được cái sản lượng và mở rộng được thị trường tại Nhật Bản, cũng như là tìm kiếm thêm những thị trường xuất khẩu mà công ty có khả năng, và đồng thời vẫn duy trì ổn định thị trường trong nước.
Phân xưởng gỗ Ván Thanh được coi là phân xưởng chủ đạo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái. Với chu trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu gỗ keo, bồ đề, mỡ được sản xuất thành các sản phẩm cao cấp phục vụ cho xuất khẩu, còn các mặt hàng bình dân được tiêu thụ nội địa để làm nguyên liệu cho các sản phẩm đồ nội thất. Việc phân loại này không chỉ tận dụng tối đa được nguyên liệu mà còn đảm bảo yêu cầu chất lượng gắn với từng đơn hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu sản phẩm của công ty còn được khẳng định nhờ việc phân công trách nhiệm cho từng nhóm phụ trách ở mỗi công đoạn trong quy trình sản xuất. Anh Nguyễn Văn Sáng, quản đốc phân xưởng Ghép Thanh, công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái nói.
Về chất lượng sản phẩm thì nó phụ trách theo hình thức là phân công những cái tổ mà vì phân xưởng chúng tôi là nó khoảng độ 4 tổ. Thì mỗi tổ đấy sẽ có những cái người để phụ trách riêng về những cái mảng chất lượng và mình sẽ là người quản lý chung đấy. Ví dụ như là tổ hoàn thiện thì nó sẽ có tổ trưởng của tổ hoàn thiện thì mình sẽ giao những cái tiêu chí chất lượng cho từng tổ một đấy. Còn tổ máy thì họ có cái nhiệm vụ riêng của họ thì họ sẽ có cái yêu cầu riêng về chất lượng thì mỗi người tổ trưởng thì sẽ đảm nhận một cái phần trách nhiệm của mình trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng và mình sẽ đảm bảo vấn đề là tổng quát tất cả.
Hiện nay, Yên Bái có gần 40.000 lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chiếm một tỷ lệ khá lớn trong lực lượng lao động xã hội. Do đó, việc các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Yên Bái, đã kịp thời đề ra phương án chuyển đổi sản xuất hiện đại phù hợp, cập nhật những kiến thức đòi hỏi của thị trường, nhất là thị trường nước ngoài. Nhờ vậy mà hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì chăm lo tốt đời sống cho công nhân người lao động. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh, tỉnh Yên Bái cũng đang quyết liệt thực hiện các nội dung của Nghị quyết 09 về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2020-2025 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, mặt bằng, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, tham gia cụm liên ngành chuỗi giá trị. Chính sự vào cuộc quyết liệt cùng với sự chủ động của doanh nghiệp sẽ tạo đà để các doanh nghiệp Yên Bái, nhất là các doanh nghiệp chế biến gỗ tận dụng được lợi thế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.